các bạn thấy kim thân ở Việt Nam là một giáo sư được luồng điển giáng lâm cho cô thấy rõ càng khôn vũ trụ là một sự thương yêu vô cùng tận trong nội thức của mọi người, chỉ chờ người thức tâm sử dụng mà Ngài ban những cái từ điển, những cái văn ngôn thuận thảo khai mở tâm linh cho mọi người. Mọi người đọc vô thấy tơ trái tâm hồn và hướng về con đường thiện để giải thoát. Ngày hôm nay đừng nghe các bạn thấy ô nói cộng sản bắt giam, cái chuyện đó không phải cái chuyện kỳ lạ. Sự hy sinh của một cô gái không lấy chồng mà lo tận tụy phân giải chân lý cho mọi người, ngày nay bị bắt đi nữa cũng là tiếp tục hy sinh để độ cho cái thể xác đã có cơ hội tiến qua, qua thử thách, qua nhờ quả, thì cái phần trí thức đó nó được vững hơn hồi xưa nữa. Cái thách chân lý là mạnh hơn hết. Cái thế gian có người mà không biết được phần hồn, gian có người mà không có tiêu diệt được chân lý, chân lý nó còn mạnh hơn nữa. Cho nên các bạn thấy chân lý lúc nào cũng ở trong nghịch cảnh, để chứng minh chân lý là chân lý, không thay đổi. Cho nên các bạn phải tin tưởng nơi khả năng sẵn có của chúng ta. Chân lý nằm trong chân tâm của các bạn. Thượng Đế luôn luôn ngự trong chân tâm của các bạn. Các bạn trở về với thanh tịnh là Ngài có đó. Ngài không bao giờ bị mất. Nếu chúng ta bỏ tâm chúng ta là chúng ta mất ta mà thôi. Cho Ngài không mất. Người thọ lãnh truyền giáo chân lý đó phải thọ nạn, mới chứng minh chân lý là bất diệt. Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian để khuyên chúng sanh, Ngài cũng phải thọ như chúng ta. Ngài đã ý thức, đã nói cho chúng ta ý thức rõ rằng các con đau khổ, cha đau khổ. Các con giải thoát được, cha cũng mừng chung với các con. Trong cuộc hành trình dài đằng đẵng của chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta. Thượng Đế là ai? Là vô hình vô tướng. Trong một thanh sập vô cùng đại thanh tịnh, đem lại hạnh phúc cho nhân tâm. Nếu người nào hiểu cảm thức, buông bỏ những sự tranh chấp vô lý trong nội tâm, thì mới trở về với sự chân giác đó, mới tận hưởng cái hạnh phúc đời đời bất diệt. Để ý thức chúng ta không có còn chết nữa. Cần nhờ Ngài ban phước cho chúng ta qua cái cơn nguy biến đau khổ của người Việt Nam, Ngài mới ban những câu chân lý cho chúng ta hiểu, để chúng ta ý thức và chung vai gánh vác như Ngài. Sanh tử luân hồi không có đau đớn với chúng ta, đương nhiên là bài học trong tiến hóa. Sanh tử hoại diệt là bài học, sanh ly tử biệt cũng là bài học, chứ không có cái gì mà tranh chấp lẫn nhau chê khen hết. Chỉ có học chữ hòa mà thôi.
Dạ. Con xin hỏi thầy một câu hỏi khác. Tức là hồi con đọc ở trong cái cuốn Thượng Đế giảng chân lý, thì con có thấy có một đoạn nói rằng chúng con được hưởng cái hồng ân của cái pháp tu này. Thì nhờ Thượng Đế bất ngờ ngộ đức kim thân là một phát tốt lành, thành thử ra tụi con được hưởng cái hồng ân mà có cái phương pháp tu của thời đại này. Nhưng mà sao mà con nghe trong cái tinh hành lang thôi, trong cái số anh em bạn đạo Ruby, có nói rằng thì cho rằng là cái hiện thân của đức kim thân đó là một hiện thân của vai trò của một thiên ma, thì điều đó có đúng hay là không? Và tại sao thì lúc đầu thì nói cha, tức là Đức Thượng Đế ngộ được Đức Kim Thân là vật, nếu với cái công phu tu luyện thì sẽ trở thành kim cang bất hoại. Mà tại sao bây giờ có cái điều là thầy nói là đó là một thiên ma?
Thiên ma tại sao nói thiên ma? Nhiều người không hiểu tại sao ông Tám ác quá nói là thiên ma. Người đời tham lam, nghe được Thượng Đế là muốn chạy kiếm Thượng Đế, muốn ôm chân Thượng Đế. Mà cô Kim là một người tu đứng đắn, cô có tâm đạo giúp người. Mà một ngày 50 người đi thăm, tội nghiệp người ta không? Chính tôi một ngày nói chuyện 50 người, Kim tôi cũng đau. Mà người ta người ở tù ra khổ cực, mà một ngày 50 người chạy theo là hại người ta. Mà cái chế độ không phải là tự do như ở đây, mà cứ ôn đi, phải ngừng lại, không nên hại người ta. Bạn đạo vô vi phải biết cười. Người ta đã hy sinh giảng cho mình rất nhiều, mình phải thương, mình nghe lời chân lý mình tu, không phải ôm ngài mình tu là hại cái xác đó, sau này mình đâu có cơ hội phát triển được. Thấy không? Cho nên tôi nói thiên ma để ngưng bớt những người đi tới phá hoại cơ sở tâm linh của người đang phát triển. Chứ không có dụng ý gì. Nhưng mà nhờ cái câu thiên ma nó bây giờ đỡ lắm. Cô được an nhàn, cô làm nhiều việc cho xã hội. Thay vì 50 người một buổi sáng mệt lắm, chịu không nổi. Mà nó hỏi chuyện gì đâu á. Chứ không có chút gì.
Dạ, thưa thầy có nghĩ rằng là ví dụ như vậy thì có một cái sự hoang mang trong lòng của, trong tâm tư của bạn đạo hay không?
Những người tham lam là những người đang hoang mang.
Dạ.
Mà người dứt khoát tu học, người không hoang mang, thấy đó là đúng chân lý.
Dạ.
Mình phải biết cứu mình và cứu nhiều người giúp mình.
Dạ thưa, nhưng mà con thấy cái sự hoang mang thì có lẽ nó cũng chiếm cái phần đông.
Cái đó là bị suy yếu. Qua cái đó, bây giờ tôi giải thích nó hiểu nó sai. Nó tự hại khối thần kinh, nó không phát triển. Nó không phải sao. Người đời mà nghe đâu nói tôn ngộ không giáng thế, cũng chạy kiếm tôn ngộ không. Đu vô tham mà vô minh trong tham, không sáng suốt, tham mà không sáng suốt. Tham trong xây dựng người ta phải sáng suốt. Phải lưỡng đất hai bên được tốt mới là đúng về con đường tiến hóa cho thiên đại.
Thưa con kính cảm ơn thầy.
Thưa đức thầy, kính thưa con bạn, là một bạn đạo, thành ra sự cái nghĩ của tôi về câu trả lời của thầy, nó là đức thiên thân có phải là thiên ma hay không? Thì trong các tôi hiểu là thầy không nói thẳng là thiên ma là con, đức thiên thân là thiên ma, mà thầy nói là cái xác thân của đức thiên thân bây giờ bắt đầu tu. Cái điều đó câu trả lời của thầy rất thông minh và rõ ràng, chứ thầy không nói đức thiên thân là ma, là thiên ma. Dạ. Dạ, kính thưa thầy, con nói gì đúng không?
Tôi là bất hoại, chỉ có điểm mới dám sinh danh ở khỏi trời. Đức thiên thân bất hoại, còn thế gian thân xác phải hoại, không có xứng đáng sinh được thiên thân. Phân tích nguyên lý diễn quan trường sanh bất diệt của trời đất mới là bất hoại. Các bạn đang hành này là đang học cái khóa khai triển tâm thức diễn quan hòa hợp với trời đất. Tương lai bạn sẽ là bất hoại, có thể làm được kim thân bất hoại. Mà không hành mà nói là kim thân đâu có được. Còn tâm đời tôi đã truyền pháp 10 năm chỉ có ý lại cái chỉ anh Tùng là Phật Thích Ca chạy theo anh Tùng, thì anh Tùng chỉ có chết thôi. Rồi bây giờ nó kim thân hay quá, Thượng Đế giảng chân lý hay quá, mọi người chạy tới cái thân cô kia, rồi cô kia chỉ có chết thôi. Vì tình thương và cứu độ, cho nên tôi phải nói rõ thiên ma người thế gian sợ ma, mà xa lánh một thời gian để cho cô kim thân khôi phục tâm thức mà tu. Thế tôi đâu có ghét bỏ thiên thân đâu. Lỡ sinh thiên thân, nhưng mà không hiểu rõ nguyên lý của thiên thân, tạo tội chứ có ích gì. Tạo tội liên hệ với tất cả những người đi theo. Cho nên ở Việt Nam có một thời gian theo thiên thân, rồi lấy lưng là ông cả, lưng là bà, là cỏ điển. Cỏ điển hết lớn bụng cầm đông hết. Đấu thường tôi đi, cái đó là sai rồi. Kim thân cha mà mạnh quá mà. Cho nên các bạn không nên, cái đó là diệu pháp, không nên nghĩ là mạnh vô cùng. Vì là đấm đá, cái đó là diệu pháp là chỉ diễn giới mới khai minh được. Thế giới không khai minh được. Không khai minh được diệu pháp. Tôi chưa xuống thiên thân, người chưa xuống thiện đế, chưa xuống Phật. Mà các bạn ngồi xé xác lên từ lý về tí thì sống bao giờ. Đâu có tha thứ đâu, nếu mà tôi xin tôi là Phật thì chết tại bà rồi.
Cho nên ngày hôm nay kim thân lễ hoàng kim tại Việt Nam, ở hải ngoại có nhiều tôn giáo để du cáo nói rằng lễ hoàng kim là cộng sản, nhưng tại sao bị cộng sản bắt? Những người trí thức nắm bắt xét rồi mới biết, nhưng mà cũng vẫn sai cái thế. Chúng ta làm người chúng ta còn sai nhiều nữa, tội chúng ta còn nhiều. Những người ăn học mà còn có thể tạo tội, mà chúng ta người ít học hơn, chúng ta còn tội nhiều hơn. Chúng ta phải biết tìm cái ăn năn để sửa tâm. Vu cáo cho những người vô vi là cộng sản, hỏi cho các bạn có phải cộng sản không? Từ trong khối cộng sản các bạn đã bỏ, từ bỏ đường lối đó, con các bạn đi ra đi, đi tu, không làm chánh trị, trở về với chân giác cũng bị vu cáo nữa. Vì lý do gì? Vì sự cạnh tranh, vì sự bất chánh, tôn cao ngạo mạn, tự hèm và không biết thương yêu giữa con người và con người, cho nên sinh ra những cái sự kiểu phản cách lấy nhau. Cho nên điều đó người tu chúng ta không chấp, chúng ta chỉ biết nuôi dưỡng sự tha thứ và thương yêu. Chúng ta có một niềm tin sáng suốt để chuyển hóa cho chúng ta. Kẻ tin Chúa, người tin Phật đều chỉ đường lối cho tâm linh giải thoát và thấy phần hồn bất diệt. Cho nên mọi người phải nuôi dưỡng sự tha thứ và thương yêu. Vì sự sai lầm đó mọi người nào cũng có. Mà những người nắm bốc đó muốn gì? Muốn xây dựng cho những người khác. Cho nên chúng ta cảm ơn lấy quan làm ăn và lo tu lo tiến là đúng rồi. Rốt cuộc nước rạch mới biết cỏ xuôi, rồi mới thấy rằng ai phải ai trái. Cho nên các bạn có những cái gì người ta phản trắc đa động tới sự tu hành của các bạn, các bạn nên tha thứ và thương yêu. Vì Thượng Đế không có cho chúng ta trách một ai, còn oán ghét một ai, mà chỉ biết sửa mình để ảnh hưởng người khác mà thôi. Cho ngày hôm nay các bạn biết ngồi thiền là mục đích để làm gì? Sửa mình, để quán thông tam giới thượng trung hạ trong thể xác của chúng ta. Ta đang điều khiển nó, quản lý nó mà không hiểu nó.
Tại sao chúng con vừa có được cha phóng điện ban ân, vừa ngu muội vẫn hoàng ngu muội, còn trường hợp có kim, nhờ yếu tố nào mà tiếp thu nhanh và vượt bậc như vậy? Đây là thuộc về bí mật của phần hồn cơ kim, nên ra một phương thức nào mà cơ kim đã đạt được như thế?
Cho nên chúng ta được Thượng Đế ban ơn, nhưng mà chúng ta chưa hạnh hy sinh. Hy sinh tánh hư tật xấu để mở nội thức sáng suốt mới nhận được điểm thanh quan của Thượng Đế. Nhưng mà các bạn tu là một việc, hạnh hy sinh là đặc biệt. Hy sinh thân hư tật sâu của bạn đi. Cũng như cô Kim đã hy sinh tất cả sự học thức. Cũng như thể xác của một cô gái có thể giao duyên, có thể vui đùa với thế gian vẫn hy sinh. Kể cả món ăn tốt đẹp người ta dâng cho ngài, ngài vẫn hy sinh. Đó, mà ôm lấy sự thương yêu để tiến hóa. Hỏi các bạn đã làm được những gì? Sự nhiều chiêu bị bí mật. Chính các bạn đã học có sự sáng suốt. Một miếng sắt tôi nói liền với đất tôi nó xếp kìa nè. Nhưng mà lấy dây nham chùi rồi, sự sáng suốt nó nằm bên trong. Hỏi cái miếng sắt đó có sáng suốt không? Hỏi các bạn bây giờ chỉ tu, chỉ luyện, chỉ hy sinh rồi các bạn được sáng suốt như có kiến thức. Đó, kỳ các bạn. Học dũng, học hòa, học nhẫn nó mới tiến. Mà các bạn, nhiều bạn nói tôi mang danh tu nhưng mà tiến tu đúng phải rồi, gây sự tâm tối, kể cả gia tăng. Làm cho tâm hồn rối ren, thâu đêm không ngủ được. Nhưng mà không có hướng về tình thương và đạo đức. Không thực hiện tình yêu, cái thể chắc như bao nguyệt diễn cho tụi mê an bang. Nó đâu cho làm để xây dựng cho các bạn. Bạn quên nó đi và trà đạp cho của nó vì tham ăn. Người tham nói, mắc chân đi, trong đoạn mà thôi. Còn cô Kim đâu phải chịu. Ở trong con cơ nghiệp đầu hoặc đau khổ, hỏi cho cô Kim là người Tây Hạc, giờ phút này còn ở bên quê nhà để làm gì? Một chút là con người ta bảo đảm ra xứ ngoài, rồi tại sao phải ở đó chịu được? Nhưng vẫn mang tay, mang tiếng, mang đủ chứ. Để chi? Để qua cái cơn ngồi quả, rồi ngài sẽ tiến hóa thêm nữa. Và học thêm nữa trong chương trình đã và đang học nữa phần hồn của quốc gia. Thì các bạn ra đây, các bạn sung sướng ở chỗ nào cũng ở trong cơn nhồi ta. Các bạn nhận, chấp nhận đi, học để phần hồn các bạn trở về chung chung. Đồng hành với tôi kia, đồng hành với tôi, chúng ta chỉ hòa là một ở tương lai mà thôi. Quốc gia bị hành hạ các bạn có thấy đâu. Quốc gia là một cô gái trình độ vững nhân luật. Đáng lẽ tôi ra phục vụ xã hội, làm việc bất lực như chúng ta, rồi lo tu học như chúng ta. Mà ngày nay lãnh nhiệm vụ tự xưng là Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, tôi hỏi cõi thiên nhiên các nơi gì chiếu vào đó. Và coi hành động của Kim, hỏi cô Kim bị điêu luyện nhiều hơn chúng ta không? Và khổ tâm nhiều hơn chúng ta không? Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ chút chút thôi. Còn cô Kim bị đau từ sớ thịt ngọt, các bạn đâu có hiểu được. Tâm hồn của cô Kim bị yêu lũ bất cứ giây phút nào. Không được người nghĩ như chúng ta. Cho nên nhiều khi cô Kim có rơi nghĩ không đêm, chứ đâu phải gửi giải như chúng ta. Mà đạt tới một chân chân lý siêu việt như vậy. Nhưng người đời còn chắc không hiểu. Ở trong nhiều ý do đó, trong tôi vậy thôi.
Thượng Đế giáng điển qua Đức Kim Thân, chân linh cô Kim tiến vượt bực. Vậy phần hồn cô Kim hiện giờ có còn ở thân xác này nữa hay không? Hay chỉ riêng có phần điển của Đức Thượng Đế mà thôi?
Cô Kim không phải mới tu đây, đã tu nhiều kiếp. Cũng như Lương Sĩ Hằng cũng đã tu nhiều kiếp. Cô Kim đã tu nhiều kiếp. Thì đã lập lại trật tự cho chính mình và mở rộng cái tiểu thiên địa này cũng như một dinh thự quý báu và tưởng đến Thượng Đế hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, cho nên ngài mới chiếu và dung nơi này để làm mà thôi. Còn Thượng Đế luôn luôn sáng suốt ở bên trên và chỉ cái chiếu điểm tùy việc mà thôi, chứ không phải là Thượng Đế xuống thế gian. Nếu Thượng Đế xuống thế gian thì sập cả càn khôn vũ trụ. Thượng Đế không có số, diễn điểm mà sinh dân để cứu độ con người. Thôi, vì chúng sanh rất yếu hèn, tham sanh quý tử, muốn biết tất cả những tài liệu của Thượng Đế, nhưng mà chính tài liệu của chính hành giả chưa chịu đọc. Thì đó là sự yếu hèn để chứng minh cho mọi hành giả người chưa chịu biết cái quá trình của chính mình, mà muốn biết quá trình của cả Thượng Đế. Không có chỗ chứa cũng đòi chứa,
cho người thế gian có mấy loại tham. Tham sân quý tử. Đó, tham biết nhiều chuyện với người khác trở nên đậm loạn. Còn người tu cũng có cách tham. Người tu chân chánh tham cả càng không vũ trụ xây dựng cái sáng suốt vô cùng. Người tu bất chân chánh thì lợi dụng đạo pháp để tạo cái cảnh trầm trượt và tự giam hãm phần hồn lẫn thể xác của hành giả mà thôi.
Bởi vì trình độ của kia những tu mười mấy năm rồi, nó ở trong cái hạnh hy sinh tu cao hơn những người tu ở đằng này. Nó đã tu nhiều lắm, nó hy sinh tất cả. Nó là một người giàu có, nó là một người tiểu thơ, nhưng nó không hưởng những cái gì ở đây nha. Nó hy sinh để nó tu, tự tu. Thì cái hy sinh đó là cái hạnh rất cao, dựng tiên. Thì nó đã được chứng với cái luận điểm giáo hóa thêm những minh triết cho nó. Thì hai cái nó tương đồng. Thì dễ tin. Cũng như ở đây, những người nào có làm tu, nghe tôi nói cho nó mở ra. Nó khoan khoái nó mở bởi vì nó chán đời, nó xa đời, nó chỉ hư về đạo. Mà nó gặp một giọt chân lý là nó thấy, nó sung sướng trong thâm tâm. À, cũng vậy đó thôi. Thì tới đằng kia cô Kim cũng vậy. Cô Kim ăn trường chay hồi mười mấy năm. Cô là con nhà có tiền, cô không có hưởng. À, cô đi học trong mấy bà xưa, dạ ăn biết cách, cô không ăn, cô ăn một chút rau thôi, còn cái gì cho người ta. Rồi sau này cô trở về, cô làm có bao nhiêu tiền, cô sẽ nuôi mấy đứa kia mà người ta bỏ ngoài đường. Con không cha mẹ, cô nhìn làm mẹ để cô nuôi cả những người đó. Cô còn nhỏ mà cô dám hy sinh. Còn thay vì những người khác ta có chút tiền, ta phải làm lợi đồng tiền ra. Cái này cô có chút đỉnh tiền, cô lại giúp tất cả mọi người. Cao, giúp những gia đình kia là những con không có dạy được. Nằm xa chợ, tàu hẻm, cô đem về cô nuôi. Cô nuôi cho bà mẹ, cô biết là cô đã nuôi những người đó. Con đi nuôi tiền, cái dấu đức, đem gửi, giao dịch lên được. Cho nó trên trở nên điều tốt của xã hội. Cô đã sống ở trong tình thương. Rồi chính cô đã tìm thấy nè. Cái đó là cao quý của loài người. Cái đó cô làm được. Tỷ phú của quý bạn. Thấy không? Cô lập được cái hạnh quá tốt. Thì ở đó nó mới được chính. Thì
xin lỗi ông Đăng là tôi thấy cái bản thể của cô Kim ạ. Sự sân cái bản thể dùng tâm hai người có trời dưới đất. Thế mà có mặt cô Kim á, sân. Và dạ. Còn pháp môn của cô Kim á, nó tu không như tu bằng cái cách nào, như bằng cái thế nào nữa. Đó không đáng có yên cứu của cô Kim á, pháp môn.
Bởi vì cô Kim hồi trước cô tu là chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Dùng cái tâm tư tu hành. Thì không nói hưởng thụ để cho cơ thể được ăn hơn. Trong lúc đó cô hy sinh, cô tu, cô muốn là trở về với Ngọc Hòa, trở về với Thượng Đế Phật. Thì cô không chấp cái chuyện ăn uống. Là cô đi đứng ngồi nằm, cô chỉ nhìn Phật thôi. Cô sung sướng nhờ cái chỗ đó. Nhưng mà sau đó, cô ăn khắc khổ, bệnh hoạn rất nhiều. Cho nên nó sanh người, tiêu máu. Thì từ ngày cái điểm của Ngọc Hoàng xuống, giúp cho cô đó, dạy cho cô đủ môn yoga, chỉ kia nọ luyện sức khỏe. Thành ra bây giờ không có bệnh nữa. Nhưng mà sanh là một viện nhiên sức khỏe đầy đủ, không bị chóng mặt, không bị đau bao tử, không bị hồi hộp. Cô có thể nói chuyện mấy tiếng đồng hồ hay là nửa ngày không có mặt. Nói thao thao bất tuyệt không mặt, nhưng mà hồi trước như vậy. Rồi hỏi cái tại sao bây giờ cho cô ăn mặn, cô không ăn. Bây giờ cô giữ được mười mấy năm, cô muốn giữ luôn để độ những người tu ở sau này. Còn Ngọc Hoàng kêu cô phải ăn mặn. Nhưng mà cô không ăn. Thì cũng được. Nhưng mà trong lúc cô không ăn mà cô không bệnh như trước. Mới thấy cái giá trị của thanh điển đã giúp đỡ con người như thế đó, định như thế đó. Ngày nào ăn cơm có để hai viên thuốc trước mặt rồi uống rồi mới ăn. Nhưng bây giờ không, không có uống nữa, thì thấy cái điểm hay, có thể trị toàn thân. Nhưng mà hỏi bây giờ những bạn đây đi học chăm cứu khổ cực quá, thì học đủ thứ hết. Nhưng mà cô Kim đâu có học chăm cứu. À, cô đặt cho cái máy, trị cho má con. Mà trong lúc đó má của mỗi ngày tới trị bệnh ở nhà tôi. Nhưng mà bây giờ cô chỉ trị cho má của hết rồi. Và mạnh và mập trở lại. Mà cô Kim nói rằng hồi đó là Ngọc Hoàng nói rằng tao là cha của tụi thầy chăm cứu thế gian. Mày kêu nó đưa cái máy tao là trị. Nhưng mà trị trong một người thôi không có trị nhiều. Phải trị nhiều đông người ra tới nhà. Chị con má. Mà bà đó bệnh nhiều á. Mặt nó yếu hết sức bây giờ. Tiếp tục trị. À tốt. Nhưng mà chăm có đặc biệt hơn. Rất đúng gì. Nha. Nhiều khi mà mình đang trị bệnh này, nói mày đang thiếu cái việc nào, mình sẽ chăm thêm cái việc đó, nó sẽ biết cái việc đó. Đó. Để thấy rõ là cái điểm ở bên trên. Không phải là nói láo. Sự chân chắn, sự thật là sự thật. Dạ. Cho nên bây giờ có đâu có uống thuốc gì đâu, không có uống thuốc gì.
Nghe nói có uống thuốc. Chuyên nghe chuyện viên rồi. Có lẽ vì cô Kim nó làm pháp linh á. Và duyên cái pháp linh kia á. Hai cái sổ sân nó khác nhau nhiều lúc. Nói cô Kim nói pháp linh á.
Ai?
Và lúc.
Ai?
Cô Kim á.
Cô nào nói?
Làm được cô Kim.
À. Cô. Làm ơn nào?
Làm có của tại nhà hàng khác.
Không có.
Biết nữa. Khi giờ làm cho cô coi mà.
Không có. Lập điều nó lao nữa rồi.
Rồi. Đi nữa nhà tôi.
Bởi vì người ta làm pháp luân là người ta chỉ dùng điển thôi. Lúc đó là cái điển ở bên trên chuyển hóa. Bởi vì cái hạnh người ta tốt rồi, người ta không có phức tạp như các bạn. Người ta đã tu tới cái một diệt dục không còn cái hạnh đậm loạn nữa. Rồi lúc đó, được bồi dưỡng thêm cái điển để làm pháp luân. Mà cái pháp luân đó nó khác, nó rất hay, rất đúng. Trong phải không đúng, nhưng mà kêu người thường làm như vậy làm cũng được. Chứ hơi hết sức đầy đủ mới làm được. Nhưng mà hỏi cái cô kia có đủ hơn không? Nhưng mà hỏi ai làm cô ấy, không phải cô làm gì đến chuyện. Thì vì cô ta không nhìn nhận cái việc cô làm. Nhưng mà làm rồi á, cô đòi hỏi ân chính, cô đòi hỏi bậc chính. Bây giờ ông làm như thế này, sau này tôi phải đọc thế nào? Mày coi cái đầu của mày, chỗ này chưa mở ha, chỗ này chưa mở ha. Chỗ này chưa mở không, chỗ này chưa mở không. Hai tuần sau mày rờ lại thử cái chỗ này móc chưa. Móc đầu, móc đầu, móc đầu, móc đầu, móc đầu mở. Bởi vì cô là một người học ở trường pháp. Cô hiểu khoa học, không gạt cô được. Làm cái gì? Phải nói rồi sau này phải có kết quả. Không kết quả là. Còn bà lấy bằng chứng đàng hoàng.
Thì cái điểm này là người cô kia nói để thấy cái thành viên của cô Kim á, các chủ con đại đạo thành, các sắc của những kia, có thể phải hay không?
Cô đó không có bao giờ thấy được cái điểm của mình này. Cô khiếp.
Cái điểm thắc mắc của tôi đó
là cô, bởi vì nghĩa là chú không có hiểu, cô khiếp thấy về cái phần lý ở thế gian mà thôi. Cô làm sao thấy được cái hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế? Nếu mà cô thấy được nào ăn học nào đấy, cô phải quỳ lại liền. Không có phải dễ thấy được. Nó sáng chói vô tận vô cùng. Lò con mắt luôn. Làm sao cô kiếp có thể thấy được cái điểm của người ta? Tôi đã nói rằng cô kiếp nên tới học cái hay của người ta. Cô kiếp mới đi chưa tới đâu. Bởi vì cái căng rất nặng. Mà tôi đem hết tâm trí tôi dìu dắt tới ngày nay. Phải ráng tu để đi lên. Đi ra khỏi ma đâu ăn chung gì thiếu gì người nữa. Tôi xuất hồn cũng ở đây dưới này thôi, khỏi thấp. Cô đã thấy cái điểm của tôi chưa mà nói thấy cái điểm của Ngọc Hoàng. Nói bao nhiêu ra thôi. Cao thì cái chuyện con người tự cao tự đặt. Con người sẽ đi tới thất bại. Và con người chịu học hỏi sẽ tiến bộ. Với tôi dẫn kỹ rằng hòa với tất cả và học nâng tất cả. Thấy không? Tôi không tin người ta khi thị một ai. Cái mình thấy chưa chắc mình phải đi tới gặp để tìm hiểu cái sự sáng suốt của họ. Sao? Cho nên cô biết nhiều khi nói nhưng mà không hiểu rõ. Rớt cuộc rồi lẫn quẩn ở cái giới thấp thầu. Rồi làm sao đi lên trên được. Tôi đã nói hôm trước. Cô xác nhận cho tôi biết rằng cái điểm của cô Kim là xanh cũng không có đúng, cô không có thấy. Làm sao cô xác định được. Sao? Cô đặt điều cô nói bậy rồi người ta nghe người ta sai lầm. Không đúng. Tôi nói không đúng là không đúng. Bởi vì cái mà tôi xác nhận cái đó là để trên nhân loại hưởng, nó không phải riêng từ tôi. Cái chuyện quan trọng.
Còn cô biết, nhưng mà nó bỏ cuộc một năm nay. Mà cô có nói là, mà trong cái thời gian ngắn á, có sẽ bù kéo lợi mà trong năm nay bỏ cuộc. Sẽ mà trong cái tháng này cũng sẽ mà bù kéo lợi cái phần điện đó, hoặc là đủ khả năng bù lốc.
Đã nói với chú rằng, con chú mà nó bỏ học một năm rồi, kêu nó học lại một tháng, làm sao nó theo kịp chuyện một năm. Nói về đạo thôi. Còn cái đạo là cái phần thanh nhẹ, đâu có phải chịu giỡn. Phải khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Đâu có phải là tôi bỏ rồi tôi làm một chút rồi nó tới lại. Không phải cái cách nói như vậy. Nó không đúng ở trong cái đường đạo. Mà trong đường đời cũng không đúng nữa. Thì nghĩa là xét ra là cô bất minh từ đời qua đạo. Xác nhận như vậy. Thấy rõ chưa? Cô còn phải học rất nhiều. Bởi vì phần tiến hóa của cô nặng trược phải chậm tiến. Không có mau được. Bởi vì nhiều khi tự cao là có người nặng trược. Người tự cao chừng nào thì đánh giá mình thật. Thấy chưa? Chú thấy chưa? Con người tự cao chừng nào thì đánh giá mình càng ngày càng thấp. Thấy rõ không? Cho nên phải ráng tu, tôi khuyên cô ấy tu. Để cô tiên, đừng cho đó là đủ. Cái chuyện của cô thấy ở đây là tôi đã mấy tháng tôi thấy rồi. Mà tôi còn bỏ, tôi không dám thấy nữa. Tôi không dám đi qua những cái giới đó, tôi còn đi lên trên cao. Bởi vì nghe chú ở nhà, chú đi lên tới nhà thầy dân em thì chú mới thấy ra đường linh mạng, chú xa đường linh mạng ra đi ô bán rầm rầm. Rồi chú đâu có thấy đinh tiên hoàng, chú đâu có thấy cái cầu xa lộ. Thấy không? Đi tới nữa rồi có cái cảnh khác nữa. Đó, cho nên nhiều người mới thấy thì tôi vẫn không có được nói gì với người ta khi thấy thôi. Viết để mình hiểu cái quá khứ của mình, cái tiền kiếp của mình. Để mình hiểu tại sao mình lẫn quẩn chứ thấy ma quỷ hoài. Là mình đi cái giới ma quỷ thì mình phải thấy ma quỷ. Thấy không? Mà người ta đi lên nhẹ, đi lên trên, người ta thấy thiên thánh, thật ta mới thấy chỗ đó. Nhưng mà người ta cũng không lưu ở đó nữa. Ta trở về cái hào quang sáng quá ở bên trên. Thấy không? Đó. Cho nên tôi khuyên trong băng nói rất rõ, tôi có giấu giếm. Nhưng mà tại cô ấy nghe hay là không nghe là cái việc tự do. Rồi bài thơ, bài nào tôi cũng viết rất rõ. Chính cô đó đánh mấy nhưng mà cô hiểu không hiểu là việc tự do. Thế tôi cũng phải nắm đầu tôi đánh nữa. Tôi chỉ nói, tôi giải. Cho cô nghe, cô hiểu, không hiểu, hiểu. Còn định nói sai, nói bậy. Cái đó là bị cái điểm bị tỏa. Không được.
Có cái điểm mà mấy bạn đạo hỏi cô kiếp nhiều rất được mà cô kiếp nói rất là đúng. Cái điểm này nó có thể mà ông Tam phải, cô kiếp đang nói chuyện mà có phần điểm con Tam kiếp của nó hoặc là của tự phát ra nói. Cái điểm hỏi sao không?
Khi mà cô đi tư tưởng lên cao, được cái thanh điểm là gì? Không không phải là cô được, nhưng mà chú Ngầu cũng được. Nhiều khi chú Ngầu nói thì chú Ngầu không biết nói gì mà đang nghe nói chú Ngầu nói thì thầy. Thấy đó là cái điểm của vô vi. Thầy cái gì dắt. Cho nên chỉ tu một mình hiểu, một mình không. Nói thì nhìn ra đủ rồi. Cái gì mình cũng phải đi học. Bởi vì muốn đi tới trọn lần là học tất cả. Chú thấy không? Phải học tất cả. Mới tiến ra được. Còn không chịu học làm sao tiến. Mà mình tự cao tự trọng không tiến được. Không thể tiến được. Nhiều khi mình sai với người đó, bây giờ mình phải tới quỳ lại họ, mình cũng phải học. Mình làm chuyện có ích cho mình. Tại sao mình không đi học? Rồi mình đá đổ họ, rồi mình được gì? Nhưng mà mình lại chậm tiến. Thấy chưa? Cho nên tôi nói rõ trong băng hết. Mà nhiều người nói này, nói kia, nói nọ, tôi nói như là ai muốn biết điểm cao thấp, nói vô trong băng. Hả? À, mỗi người nói cũng băng, coi thử người nào chịu nghe, không nghe. Chứ nó đủ rồi. Bây giờ hồi xưa Đức Phật cho đăng đàn trước pháp là người đó mới là biết cái được nội dung chân giác. Nhưng mà bây giờ mình không có tổ chức gì để cho nói nghe.
Thưa ông Tám, còn cái điểm học vàng nó đã xuống rồi mà sao ông Tám không đem cái học ẩn đó mà ban bố cho bạn đạo? Điểm học vàng ra ẩn.
Hồi nãy giờ bạn đạo cũng có hưởng cái điểm của mặt hoàng. Nhưng mà bạn đạo không hay.
Muốn gặp cô Kim,
chẳng gặp cô Kim mới làm gì, cô Kim bằng xác, bằng thịt cũng như chú Ngầu vậy, có cái gì đâu mà gặp. Nhưng mà làm sao mình tu vô vi, làm sao mình học được cái điểm của Ngài, mới là giác. Chúng ta đi trong thực trạng giác, chứ không phải đi ảo ảnh ở thế gian.
Sao tôi nghĩ về cái
đúng
không? Ví dụ như ông Tám là có cái phận sự để truyền bá cái pháp lý vô vi, còn cô Kim là có phận sự để là biết cái điểm hoặc là cái dạy đạo, thì hai cái điểm nó tương còn ở người học thêm một chút sáng suốt.
Bởi vì rốt cuộc cô Kim cũng tôi mà Ngọc Hoàng cũng tôi. Nói vậy thì đến trên. Cả cũng tôi mà ra rồi. Bởi vì Ngọc Hoàng là nắm hết cái vũ trụ nguyên cơ của trời đất. Ngọc Hoàng đâu có xuống thế gian. Nếu Ngọc Hoàng xuống thế gian thì sụp đổ hết. Ai làm việc? Chỉ có một phần điểm mà thôi. Một phần điểm mà thôi. Cho nên cái điểm người ta vẫn làm việc với điểm này mà chị không thấy. Vẫn làm việc với chúng ta, hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, mà tất cả bạn đạo đều hưởng cái điểm của Ngọc Hoàng mà không thấy. Rồi bây giờ muốn thấy gì nữa, đó là cái chuyện mình còn thiếu sót.
Thì cái điểm Ngọc Hoàng là nó có thôi, cùng hết cả vũ trụ, như cái điểm Ngọc Hoàng xuống cho cô Kim dạy đạo mà nghe tôi nghe tăng tăng á thì cái điểm của ông Tám dạy đạo nó khác, cái điểm của cô Kim nó khác. Là bạn đạo nghĩa là muốn tiếp xúc ngay cái điểm, cái người mà được thọ cái ân điểm với cái Ngọc Hoàng. Nên
có
giáo lý cao
siêu pháp
để phần nào học hỏi để tiến
thân người nào. Thì bây giờ những cái giáo lý mà tôi nói ở đây có cái giáo lý của Ngọc Hoàng. Cái điểm đó, tôi bắt còn lệ hơn cô Kim đó. Tại sao đòi cô Kim?
Thì còn đã không thấy, thì chỉ thấy.
À, đó là còn tâm quá nhiều. Còn tâm quá nhiều trong lúc người ta ẩn là người ta không phải làm nhiệm vụ truyền pháp. Tôi là con người nhiệm vụ truyền pháp. Chị thấy chưa? Người ta không phải, người ta chủ của những người truyền pháp nữa, người ta gặp mình chi? Tăng le hơn. Thì bây giờ ráng tu để gặp. Không bao giờ người chỉ gặp rồi mà người ta cũng không biết gì. Mà trong lúc chị không muốn đi gặp mà tự nhiên ta tới nhà ta kiếm thiền, người ta nói cho chị nghe, thấy không? À, cho nên ráng thiền đi thì thấy cũng có khó khăn. Thế còn là ấm ức kiếm không kiếm làm gì? Bởi vì chuyện của người ta, ta làm cái chuyện vũ trụ càng không chuyện lớn, còn mình làm chuyện nhỏ nhỏ tung một chút lên, không chịu làm. Một cái chút chút này là bỏ luôn, ôm cái lớn kia nó rớt luôn, mất luôn. Biến những cái này, biến những cái mặt mũi tai miệng, ăn uống cũng cười hề hề. Nghe không? Có người được cơ duyên, tôi đưa cho biến, tôi đưa cho học hỏi, tôi đưa cho trực tiếp mà họ còn đá đổ mà tự đi tìm chơi.
Này
này cái ý thức của mọi người. Họ hấp thủi, họ đá đổ, họ coi không ra gì. Đó, cái đó là thôi, chứ cũng phải là cái chuyện của cái đám mình. Giờ muốn đóng dây nào thì được hết, cũng sao hết. Không có minh lần ngọc hoàng đâu sợ.